Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi tin rằng quý vị đón nghe tiết mục này vì quan tâm đến đời sống hôn nhân, đến gia đình và nhất là việc nuôi dạy con cái. Hôm nay chúng tôi xin trình bày về những thay đổi trong xã hội Hoa Kỳ mà chúng ta cần biết để hướng dẫn con cháu, giúp các em không bị ảnh hưởng xấu chung quanh mình mà ngã vào những tội lỗi về mặt luân lý và đạo đức. Như chúng ta biết, đất nước Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1776, đến nay là đã gần 250 năm. Thế hệ cha ông của người Hoa Kỳ kính thờ Đức Chúa Trời và vâng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, nên đất nước được Chúa ban phước, được bình an, tốt đẹp, tiến bộ và giàu mạnh. Tuy nhiên, trong những thập niên qua, nhất là từ năm 2000 đến nay, tức là bắt đầu thế kỷ thứ 21 đến nay, người dân Hoa Kỳ dần dần lìa bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời, không vâng theo những nguyên tắc Chúa ban truyền trong Kinh Thánh, mà trái lại còn cố tình chống lại những nguyên tắc và những luật lệ đó. Đặc biệt là chống lại những mạng lệnh Chúa ban truyền liên quan đến đạo đức, luân lý, liên quan đến hôn nhân, gia đình, bổn phận con cái đối với cha mẹ, trách nhiệm của cha mẹ với con cái. Những mạng lệnh quan trọng Thiên Chúa truyền dạy trong Kinh Thánh có liên quan đến đời sống và cách sống mà con người phải vâng giữ, gồm có: thứ nhất, hôn nhân là kết hợp giữa một người nam với một người nữ, vợ chồng gắn bó với nhau suốt đời. Những người cùng phái tín mà kết hợp với nhau là điều Kinh Thánh nói rõ là tội, mọi người phải tránh. Thứ hai, một người là nam hay nữ được xác định từ trong lòng mẹ. Khi một đứa bé chào đời, mọi người biết ngay đó là con trai hay con gái. Nam, nữ là hai phái tính khác nhau, được phân biệt rõ ràng. Và cả hai đều quan trọng và có giá trị như nhau. Người nam, người nữ được Đức Chúa Trời ban cho những khả năng và trách nhiệm khác nhau để hỗ trợ nhau, bổ khuyết cho nhau trong đời sống chung. Không phái tính nào quan trọng hơn. Và cũng không bao giờ có chuyện chuyển đổi giới tính. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mà mọi người khắp nơi trên địa cầu đều biết rõ và nghiêm túc tuân thủ suốt bao ngàn năm qua. Nhưng trong thời cuối cùng, trong thế kỷ 21 này, khi được Chúa ban cho trí óc khôn ngoan, tiến bộ, con người văn minh hơn, nhưng cũng bắt đầu kiêu ngạo và phản loạn, muốn làm theo ý riêng, cố tình phạm những điều Chúa nghiêm cấm. Điều đáng buồn là ngày nay không chỉ một vài cá nhân chống nghịch Thiên Chúa, nhưng những người được giao cho trách nhiệm lãnh đạo cũng đặt ra những luật mới nhằm cổ võ và tạo cơ hội cho dân chúng, nhất là cho thế hệ trẻ là con cháu chúng ta, chọn lối sống buông thả tội lỗi, chống lại khuôn mẫu Chúa truyền, làm những điều Chúa đã tuyên bố rõ ràng là tội phải tránh. Thưa quý vị, chúng ta cần biết những luật lệ nguy hiểm đã ban hành là gì, được phổ biến trong cộng đồng và trường học như thế nào, để chúng ta giúp con cháu mình không ngã vào những tội đó. Trước hết là luật bình đẳng, The Equality Act. Luật bình đẳng nghe rất hay, như là luật đặt ra để bênh vực những người nghèo nàn, cô thế. Nhưng sự thật không phải như vậy. Với luật bình đẳng này, trường học không còn là nơi dạy luân lý và đạo đức con người, hay dạy về cách xử thế, sống yêu thương, bình đẳng, tôn trọng mọi người. Trái lại, luật bình đẳng khuyến khích thầy, cô giáo ở trường dạy học trò nhiều điều sai quấy về phái tính. Trước hết, Họ dạy rằng đồng tính luyến ái không phải là tội lỗi, đi ngược với tự nhiên, nhưng là điều bình thường các em nên chấp nhận và tôn trọng, xem những người có lối sống đó bình đẳng với mọi người khác. Nguy hiểm thứ hai là luật bình đẳng khuyến khích con cháu chúng ta rằng nếu các em không chấp nhận phái tính của mình khi cha mẹ sinh ra nhưng muốn chuyển đổi sẽ được nhà nước và cơ quan y tế giúp đỡ. Với luật bình đẳng, dù cha mẹ không đồng ý cho con chuyển giới, cơ quan y tế sẽ giúp các em phương tiện, phương cách và nhà nước sẽ cho tiền để khuyến khích các em. Dù dưới 18 tuổi, chuyển đổi giới tính và cha mẹ không được có ý kiến, cũng không có quyền ngăn cản. Luật nguy hiểm thứ hai là luật tôn trọng hôn nhân. Respect for Marriage Act. Gần đây, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật này, gọi là luật tôn trọng hôn nhân. Luật này là một sự phỉnh gạt lớn, vì không tôn trọng hôn nhân mà Thiên Chúa ban cho con người từ buổi sáng thế. Nhưng buộc mọi người phải chấp nhận những hình thức hôn nhân tội lỗi, đi ngược với tiêu chuẩn đạo đức từ bao ngàn năm qua. Thật ra, thưa quý vị, luật tôn trọng hôn nhân không tôn trọng hôn nhân, mà trái lại, khuyến khích con người kết hợp với nhau dưới những hình thức tội lỗi vô giới hạn. Người nào kết hợp với người nào cũng được, tuổi nào với tuổi nào cũng được, già, trẻ, lớn bé, người lớn với các em vị thành niên, những người bà con, ruột thịt cũng có quyền lấy nhau. Không những thế, hôn nhân không phải chỉ là một vợ một chồng, nhưng bao nhiêu người kết hợp với nhau cũng được chấp nhận. Nếu xã hội áp dụng luật này, con cái sẽ không được nuôi dạy trong gia đình có cha, có mẹ như chúng ta thấy xưa nay. Nhưng các em sẽ phải sống trong những gia đình hỗn loạn với nhiều người trong nhiều hạng tuổi và phái tính khác nhau. Thế hệ trẻ sẽ không còn biết thế nào là hôn nhân chân chính, cũng không biết đời sống đạo đức là đời sống như thế nào. Riêng tại tiểu bang California, cũng có một luật mới được đưa ra, tên gọi là AB-957. Nếu dự luật này được thông qua, cha mẹ phải cho phép con, dù con còn nhỏ, được chuyển đổi giới tính. Con trai đổi thành con gái hay con gái thành con trai. Nếu cha mẹ không đồng ý, không cho con đổi sang giới tính mà các em muốn, sẽ bị lên án là phạm tội ngược đãi con. Cha mẹ sẽ bị gọi là domestic terrorist, tức là người khủng bố con cái, vì ngăn cản con cái làm điều sai trái ngược với tự nhiên. Ngoài ra, cũng tại California có một luật mới khác nữa, tên là AB-598. Luật này dạy các em gái từ lớp 7, tức là từ 12 tuổi, biết cách phá thai. Được cho những địa chỉ nơi phá thai, cho tiền giúp các em phá thai. Dù các em dưới 18 tuổi cũng không cần có sự đồng ý của cha mẹ. Luật AB-598 buộc các trường middle school và high school dạy học sinh về cách ngừa thai, khuyến khích phá thai, chỉ dẫn những nơi để phá thai, thay vì dạy những điều cần thiết, căn bản và đạo đức mà con em chúng ta trong tuổi này cần học, cần được thầy cô dạy dỗ. Thưa quý vị, trước làn sóng tội lỗi đang phủ ngập trên con cháu chúng ta, những đứa trẻ ngây thơ trong trắng, chúng ta không thể giao thác con cháu cho thầy cô trong trường dạy dỗ. Trái lại, hơn bao giờ hết là ông bà, cha mẹ, chúng ta cần dành nhiều thời giờ với con cháu, ở gần bên các em, yêu thương các em, xem các em đã học điều gì, đã nghe điều gì ở trường, rồi dành thời giờ giải thích, giúp các em thấy đâu là điều tội lỗi, đi ngược với tự nhiên, ngược với đạo đức con người mà các em phải tránh. Chúng ta đều biết hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội. Khi vợ và chồng, cha mẹ và con cái sống với nhau trong tình yêu thương, cư xử với nhau theo đạo đức con người như lời Chúa đã truyền dạy, gia đình chúng ta sẽ được bình an, sẽ tràn đầy phước hạnh. Chúng ta cũng biết gia đình là nền tảng của xã hội, nhưng điều đáng buồn là nền tảng đó đang bị lung lay trong cái xã hội gọi là văn minh này. Với những thay đổi tệ hại về đạo đức, chúng ta lo sợ rằng rồi đây nền tảng gia đình, tức là sự kết hợp vợ, chồng, cha mẹ và con cái dưới một mái nhà yêu thương chăm sóc nhau sẽ không còn nữa. Những yếu tố cụ thể cho thấy nền tảng gia đình đang bị lung lay là nhiều người sống chung với nhau nhưng không chính thức là vợ chồng. Nhiều đôi vợ chồng trẻ không muốn có con, xem con cái là gánh nặng chứ không phải là ơn phước. Mỗi năm có hàng ngàn bào thai bị giết đi, số trẻ em sinh ra đời ngày càng ít đi. Không những thế, 21% trẻ em trong nước không có người cha nuôi dạy. 46% thiếu niên lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ ly dị. 24 triệu, tức là 1/3 trẻ em trong nước, không được cha nuôi dạy. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ ngày nay sống chung ngoài hôn nhân, không cưới hỏi, không chính thức là vợ chồng. Và những đôi vợ chồng trẻ có cưới hỏi thì tuyên bố rằng họ sẽ không có con cái vì không muốn có con cái. Thưa quý vị, tình trạng đau buồn này nếu tiếp tục gia tăng, xã hội Mỹ sẽ sụp đổ. Vì gia đình, nền tảng của xã hội không còn nữa. Câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.